Rồi, kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 6 năm 2021. Hôm nay tuần này học bài Thanh Diệu. Thanh Diệu triền miên vẫn thực hành, buồn vui lẫn lộn vẫn quân bình. Vượt qua đời đạo tùy duyên thức, thiên hạ trầm ngâm tại nơi mình. Lương Sĩ Hằng. Này hiện ông có học nền thăng anh dịch là dans la pureté et dans la douceur. Dans la pureté et la douceur continuelle, nous pratiquons toujours, malgré tristesse et joie entremêlées, nous sommes toujours équilibrés. Franchissons la vie terrestre comme la voie spirituelle en nous éveillant selon les circonstances karmiques. Les gens du monde sont pensifs à cause d'eux-mêmes. Thanh diệu là sao?
Thanh diệu là thanh nhẹ và huyền diệu, đúng
Thanh nhẹ và huyền diệu. Thanh nhẹ và huyền diệu là sao? Cái gì thanh nhẹ, cái gì huyền diệu?
là khi mà mình được nhẹ rồi đó là mình sẽ hiểu được những cái gì mà ở trong những cái gì mình không có thấy, nghĩa là giống như là mình học đạo á. Là trong cái tâm thức mình hiểu được thấu đáo những cái đạo,
Nói tiếng Tây
mình
đi.
không có thể mình có nghĩa là chơi những người khác được, tại vì cái đó là nó ở trong cái không thấy không.
Nói tiếng Tây.
Ngồi sẽ đi cờ thanh thanh diệu sẽ qua
La pureté et
La
le
pureté et le
merveilleux.
merveilleux. Donc, ça veut dire c'est la légèreté et ce qui est du ressenti qu'on ne peut pas expliquer aux autres. C'est quand on a la légèreté, on comprend mieux la voix. Des choses qu'on ressent mais qu'on ne peut pas vraiment expliquer avec des mots.
Thanh ở trong cái pháp mình ấy, khi mà mình nói tới thanh là mình nghĩ tới cái gì? Dans notre méthode de combat de la pureté à quoi on pense?
Thanh là như là khi mình được cái quân bình, cái sáng suốt đó là mình thấy nó nhẹ nhàng.
Có thanh gì? Nó có thanh khí điển, nó có thanh tịnh, nó có thanh nhẹ, nó có gì nữa?
Thành cao,
Thành cao rồi gì nữa?
thành thoát,
Thành thoát, thành giới. Donc on parle de mots purs, il y a plusieurs combinaisons possibles. Il y a l'énergie pure, il y a la sphère du pur, il y a la légèreté libératrice, il y a l'énergie pure, il y a la sérénité.
thanh quang,
Il y a la lumière pure. Là gì nữa?
diệu.
Anh diệu. Diệu. Khi mình nói tới chữ diệu nó có gì? Còn Pháp đi mua mẹ về dưới là con pense.
L'énergie.
Diệu gì? Diệu nó có thể đi với cái gì?
Diệu pháp.
Diệu pháp là trong vô vi mình có bao nhiêu diệu pháp?
Huyền
Bao nhiêu cái trong vô vi có bao nhiêu cái diệu pháp?
ba cái diệu
Sao ba?
và pháp luân niệm Phật và chúng mình.
Pháp niệm Phật á, tại sao nó kêu là diệu pháp, kêu là cái gì?
Hay của ông Di Đà.
Ừ?
Của ông Di Đà.
Của ông Di Đà hả? Kêu bằng gì? Diệu pháp Di Đà. Cái đó kêu bằng diệu pháp Di Đà.
Pháp Di Đà.
Niệm Phật là một cái diệu pháp, nó kêu là diệu pháp Di Đà. Rồi pháp luân thường chuyển cũng là diệu pháp. Donc il y a dans notre dharma, il y a les dharmas merveilleux. Il y a la respiration cyclique qui est un dharma merveilleux. Mais en gros, tout le dharma doit être merveilleux. Để nghe thử rồi nha. Pháp luân chứng minh cũng
con thở pháp luân chứng minh không được và thở rất nhanh, nhưng con vẫn cố gắng thở đều, nhưng chậm nhất cũng chỉ có 15 phút mà thôi. Xin thầy giải cho con. Cảm ơn thầy nhiều.
Bởi vì làm pháp luân chứng minh để chi, làm cho khối thần kinh nó được thanh nhẹ nhẹ nhàng. Chúng ta không có nôn nóng, bây giờ giấc là giờ nhẹ nhàng từ từ. Tự thanh lập nhẹ nhàng, lấy nguyên khí cả cõi càn khôn vũ trụ, thanh lập cái thần kinh cho nó ổn định thì phải nhẹ nhàng. Mình là một y sĩ tự trị mình, chứ không nôn nóng nó dồn cục, phải đi kiếm bác sĩ. Không, cái gì không có được nôn nóng. Pháp lý, cái phương pháp của vô vi là chậm rãi từ từ. Và pháp luân thường chuyển cũng vậy, từ từ hít chưa để dứng đều tung lên bộ đạo, phải từ từ. Nó mới cấu thành cái diệu pháp thăng hoa thanh nhẹ cho nôn nắm được.
Diệu pháp, diệu pháp. Diệu là quyền diệu.
Diệu là mềm á.
Diệu là mềm hả?
Hả? Tiếng diệu là mềm. Là mềm này.
Diệu là mềm, nó viết là J-E-U, là cái đó là diệu là mềm. Còn J-E-A-U nó là quyền diệu, nó khác. Thành ra khi mà thầy dùng chữ ở đây đó, không biết nó có cái, nó có lẫn lộn giữa hai cái không. Dịu dàng á thì nó là J-E-U, cái đó là dịu dàng là mềm. Còn quyền diệu á là J-E-A-U, nó là quyền diệu. Thành ra hai cái chữ đó, chữ tàu nó viết cũng khác nhau, cái đâu có giống, phải không?
Mình trong bản dịch đã dịch là đút xưa.
Ai dịch?
Trên 1.8.
Thì bởi vậy cái đó là tôi nghĩ nó không có đúng. Tại vì cái mà thầy dùng á, nhiều khi thầy cũng chuyển từ cái này qua cái kia, thành ra nó cũng hơi khó. Cái diệu pháp mà nãy thầy mới nói ở đây là nhẹ nhàng á, là nó J-E-U thì đúng hơn. Mà cái diệu pháp liên qua kinh á là nó J-E-A-U, nên nó quyền diệu. Thành ra thầy nhiều khi thầy dùng cái này qua cái kia luôn. Chứ theo từ điển á, là chỉ J-E-A-U á, nó không phải là mềm. Nó là quyền bí, nó là tuyệt diệu á, cũng như là tứ diệu đế vậy đó. Quyền diệu nè, thần diệu nè, thất diệu. Thất diệu là bảy cái ánh sáng. Thành ra cái chữ diệu này á, là quyền diệu đúng hơn là mà lucer dịch không có đúng. Cái đó là dịch sai rồi. Nhưng mà thầy dùng ở trong mấy cái chữ của thầy cũng như cái cùng băng mình vừa nghe đó, thầy nói đó là diệu pháp, thành ra phải thở nhẹ nhẹ từ từ đó. Nhưng mà cái diệu đó là đúng ra là phải viết là J-E-U. Thành ra thầy nhiều khi thầy nói cái diệu pháp của mình nó đi về cái nhẹ nhàng hơn. Thành ra nó có cái đó nó hơi lộng cộng ở chỗ đó. Còn cái diệu pháp Di Đà, cái đó là J-E-A-U thiệt. Cái đó là quyền diệu á. Còn mấy cái pháp mà cũng như pháp luân thường chuyển, pháp luân chiếu minh mà thầy nói là diệu pháp là phải làm từ từ nhẹ nhẹ là nó J-E-U. Bữa nay mình mổ xẻ thêm mà mình mới thấy nó có cái đó. Còn mấy cái pháp mà nó dính nó diệu là thầy nói nó làm từ từ chậm chậm.
Cho nên các bạn đừng tưởng rằng các bạn ngồi thiền, các bạn lo tu, các bạn hướng thiện là làm điều vậy không. Làm điều tốt, tốt cho chính bạn, tốt cho gia đình, tốt cho xã hội, tốt cho càn khôn vũ trụ, tốt cho thiên phật. Không phải làm việc nhỏ. Ai cũng tin mà. Và chúng ta chủ trương trong thực hành chứ không phải lý thuyết. Những lời tôi nói đây là tôi đã hành và tôi đã đạt, tôi mới nói. Còn cái mà tôi không hành, không đạt, không bao giờ tôi có thể nói được. Thực tâm, thực lành, thực hành, thực tâm và thực hành của chính mình mới được. Nếu không có thực tâm, thực hành, không thế nào có kết quả. Cho nên các bạn từ tánh nóng, ngày nay đi tới nơi gì tới diệu rồi. Các bạn mới hiểu giá trị của diệu pháp liên hoa. Diệu pháp tại sao nó diệu pháp liên hoa? Diệu pháp là từ cái nóng mà đi tới hòa ái tương thân thì tâm bừng sáng, liên hệ với sự thanh sạch trong lành của bề trên để thanh lập ý chí của chính mình. Diệu pháp liên hoa kinh là con đường mở tiến tâm linh. Chứ không phải diệu pháp liên hoa kinh là một vị Phật đâu. Cái đường lối để mở tiến tâm linh đi tới không còn mê chấp, những không làm tránh, tha thứ và thương yêu trọng yêu.
Cái này đúng là diệu pháp, là G-I-E-U. Ça, dans cette partie, Maître a expliqué qu'est-ce que c'est le Dharma merveilleux. Le Dharma merveilleux, il permet de nous transformer depuis l'impur jusqu'au pur, depuis un caractère coléreux jusqu'à un caractère doux, depuis l'obscurité jusqu'à la lumière. C'est un Dharma merveilleux. Hein? C'est ça qui est merveilleux. Quand cái diệu pháp mà của pháp luân thường chuyển với lại pháp luân chiếu minh là diệu dàng, làm từ từ. Thành ra nó có cái sự nhầm lẫn ở trong đó. Thành ra mình phân tách ra rõ ràng. Okay. Rồi, cái diệu pháp ở trong năm Nam Mô Di Đà Phật nó làm sao? Nó có cái gì liên quan đến diệu pháp?
Nam Mô Di Đà Phật đâu có dụ hả? Lòng cho riêng mới gọi là thần, phải dùng ý. Tu bằng trí, bằng ý. Cho nên trong cái cuốn băng nó nói rất rõ ràng mà.
Thì khi mình niệm bằng ý thì mình không có để ý cái hơi.
Đến chí, dạ. Để giải thoát mà. Dạ. À, biển cho lặng Minh Châu quân bình rồi là biển cho lặng Minh Châu mới phát. Lòng cho riêng mới gọi là thần. Ý mình niệm Nam Mô Di Đà Phật thanh thanh diệu diệu thanh thanh diệu diệu thanh thanh diệu diệu nó đi ra.
Khi mà mình niệm Phật á, cái luồng điển của mình á, nó trở nên thanh thanh diệu diệu thanh thanh diệu diệu nó đi ra. Nhờ cái chấn động lực của Nam Mô Di Đà Phật á, mình mới biến nó thành thanh thanh diệu diệu thanh thanh diệu diệu nó đi lên. Đó là nó dính tới cái diệu pháp Di Đà. Cái đó là J-I-E-U á. Diệu pháp Di Đà là J-I-E-U. Nhớ ha. Mình có hai loại pháp. Diệu pháp J-I-E-U á là pháp luân thường chuyển, pháp luân chiếu minh. Còn diệu pháp Di Đà là cái này á. J-I-E-U. Diệu pháp Di Đà. Thành ra cái thanh thanh, diệu diệu, thanh thanh, diệu diệu nó nhẹ, nó hướng về cái nhẹ. Mà đi tới tột cùng nó là cái gì? Donc on a deux types de dharma doux où on doit pratiquer lentement, doucement, c'est les respirations, les deux respirations. Et le dharma merveilleux, c'est le Nam Mô Di Đà Phật, qui est un dharma merveilleux. Quand on invoque les six mots, notre énergie vibre à un degré de légèreté et de merveille. De merveilleux qui s'élève. đi trở về thanh giới. À, rồi cái diệu pháp đi tới tột cùng là cái gì? Diệu pháp mà đi tới tột cùng là cái gì? Đi về đâu?
Về thượng đế.
Diệu thanh. Cái diệu thanh đó của ai?
Của thượng đế.
Của thượng đế hả?
Ngày xưa thầy có nói khi mình niệm Phật riết cái tiếng niệm Phật bắt đầu, nó sẽ ngưng lại ở trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, cách đầu ba tấc. Từ đó mình càng niệm hào quang nó càng rộng, càng lớn ra. Đến lúc mình cần việc gì thì khối hào quang đó, khối điện quang đó sẽ giúp trực tiếp cái người mình đang niệm bằng ý. Mà lên tới trên đó là nó chỉ nhớ thôi, càng nhớ càng phát triển. Mà ai hỏi tới cái gì nó cũng nằm trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, được trả lời được thành tựu. Cho nên các bạn phải học cái gì mà học có 6 chữ đó mà thoát lên đó là các bạn học viên của càng khôn vũ trụ, không phải chuyện dở. Không biết họ nào giờ không biết mà cũng thuyết được, thấy rõ ràng. Nhiều khi mình nói mình cũng sợ, nhưng cái luồng điển mình lên trên đó tiếp xúc được với cái từ bi, rõ nó càng ngày càng xa, càng tiến càng tiếp được cái diệu thân của đại bi, càng sáng suốt, càng truyền cảm cứu độ mỗi khối âm, càng ngày càng minh mẫn. Cho nên các bạn đi xúc ruột, tôi tới đây là xúc ốc các bạn, tôi cũng xúc ruột. Hôm nay mọi người vui, cảm nó nhẹ, nhờ điển mới xúc ốc người ta được. Không có xúc ruột, xúc ruột là gì? Thể xác ở dưới thôi. Có cái ốc phải có cái điển đó mới được. Cộng đồng chứ còn hỗ trợ cho các bạn rửa cái tâm thức của mình, mình mới dũng mãnh thực hành tu tiên trong sáng suốt.
Donc lorsqu'on invoque les six mots, on s'élève à un niveau élevé et on va fusionner, on va se rapprocher du pur et du merveilleux de Dieu, de la grande compassion. La grande compassion, ça représente Dieu. Et à ce moment-là, on peut sauver beaucoup de monde. Thanh diệu triền miên vẫn thực hành, làm sao? Tại sao thanh diệu triền miên?
Nhờ thực hành nhiều thì đạt cái thanh diệu. Mình thực hành hoài hoài thì nó triền miên. Moi, j'ai dit que quand on éliminait l'impur, garder le pur, on pratique tout le temps, bah, ça va devenir merveilleux, le pur, merveilleux. Grâce à la pratique.
Cái đó là cái thanh diệu của mình phát xuất ra. Còn cái thanh diệu của trời đất thì sao?
Là nó vẫn có hoài hoài. Thanh diệu là... của trời đất là trong sự nhiên, hồn nhiên nó vẫn tồn tại.
Nên là không có giờ nào dứt. Mới kêu là triền miên. Cái thanh diệu của mình thì có lúc được thanh, có lúc được diệu, có lúc được rượt. Nhưng mà cái thanh diệu của trời đất là nó triền miên. Notre pur et merveilleux, il est discontinu. C'est parfois on est pur et merveilleux, et parfois on n'arrive pas. Parce qu'on est attiré par les impuretés du monde terrestre. Mais le pur et merveilleux de l'univers, il est constant, il est continuel, il est permanent. Hein? Ça veut dire qu'il ne s'arrête jamais. S'il s'arrête, il n'y a plus de vie. Thành ra cái thanh khí điển của trời đất đó rất là quyền diệu. Mà ông trời không phải sản xuất 24/24. Ông không có được quyền nghỉ sản xuất cái thanh khí điển một giây phút nào khác. Donc Dieu il doit produire l'énergie pure 24/24. Il n'a pas le droit de faire une pause. S'il fait une pause, on meurt. Thành ra cái thanh khí điển của trời đất là luôn luôn nó triền miên, nó không có bao giờ dứt. Chỉ có thanh khí điển mới hóa giải được cái sự trần trượt mà điển, cái điển trần trượt mà chúng ta thu hút vô cái khối óc, vô thần kinh, vô tâm thức của chúng ta. Thành ra nó mới giải được cái nghiệp tâm là vậy, là nhờ cái thanh khí điển.
Ê, anh Bảo, ở trong 1.8 đó, viết là Dang la virete et la douceur continuelle là nous pratiquons toujours.
À, đừng có coi cái đó, tại vì cái đó là cái dịch đó là nó...
Tôi nghe cái này đúng anh Bảo, sao tôi nghe đúng hơn á? Chỉ hiểu viết gì nha, chặt, viết J-I-U mới đúng. Mà cái nghĩa này nghĩa đúng vậy đó.
Ờ, thì J-I-U, nghĩa là đàn lưu mẹt bây giờ nó mới là đúng. Không có douceur, douceur là chặt.
Theo tôi nghĩ là cái Việt Nam, tiếng viết, chữ Việt Nam nó viết sai, phải viết J-I-U.
Không, chị yêu tùy theo cái nghĩa chứ không phải là tiếng Việt Nam sai không này, sai.
Anh coi trong tiếng Pháp 1.8 á, viết đúng nghĩa yêu đó.
Ở trong 1.8 viết yêu sao?
Nó không viết tiếng Pháp mà.
Nó tiếng Pháp nó dịch trật. Anh hiểu nãy giờ tôi nói không? Nãy giờ tôi cắt nghĩa không biết anh có
nhưng
hiểu
tôi,
không?
Tôi không hiểu như vậy.
Hồi nãy giờ tôi cắt nghĩa không biết anh có hiểu không? Cái thanh diệu này thầy viết là J-I-E-U. Mà anh biết cái diệu J-I-E-U tiếng Việt Nam có nghĩa là cái gì không? Nãy giờ tôi cắt nghĩa không biết anh có
nhẹ nhàng, bị nhẹ nhàng bị chút xưa.
Không nghe anh Bảo nói, anh Bảo.
Không nghe.
Ở nhà anh có từ điển không anh Đức?
Có từ điển chứ.
Anh mở ra anh coi chữ J-I-E-U diệu đó, nó là cái gì?
Đó là quyền diệu. Cái đó
là quyền diệu. Quyền diệu mà sao?
J-I-E-U là nhẹ nhàng. Là
ở đây thầy nói là J-I-E-U mà tại sao anh lại lái qua J-I-E-U?
Không, tôi không có lái. Tại cái bài trong 1.8 cái anh không biết ai viết.
Không, cái dịch đó, cái dịch là nó sai. Mình nói nãy giờ mình đi theo cái bản chánh chứ người dịch nhiều khi người ta không hiểu. Anh hiểu không? Cái đâu phải là cái bản dịch đó là trúng. Ai nói cái bản dịch tiếng Pháp là trúng bao giờ đâu. Cái đó là cái người dịch ra. Mình phải theo cái bản của ông thầy. Chứ ai mà đi theo cái bản của người dịch nó không hiểu thì dịch trật chứ có gì đâu.
Ừ.
Anh hiểu không?
Đừng có
coi theo cái bản đó. Cái bản nó không có bảo đảm là trúng đâu. Nhiều người nhiều khi không hiểu. Không hiểu thì dịch trật. Rất là đơn giản. Cái đó mình gặp thường lắm rồi. Đâu phải lần đầu đâu.
Theo tôi biết, nếu muốn hiểu rõ cái chữ đó thì mình phải nói tiếp theo cái chữ sau là mình hiểu rõ cái câu đầu thầy muốn nói gì.
Không, cái này là rất rõ ràng, không cần nói tiếp. Là tại vì thầy viết rất là rõ ràng J-I-E-U. Chừng nào thầy viết J-I-U á, là mình phải hiểu khác. Còn cái này nó từ trên tới dưới là thầy xài từ J-I-E-U mà đâu có gì đâu mà phải bàn tán.
Đó, đúng rồi. Thì mình phải nghĩ là xài cái chữ đầu chữ cuối là trong cái chữ đó mình mới biết được cái chữ là chữ diệu.
Thầy đang xài nãy giờ phân tách mà làm như bằng đạo theo không kịp là sao á. Tôi phân tách hơi nhanh là sao, muốn phân tách lại không? Có cần phân tách lại không hay là hiểu rồi?
Dạ anh Bảo làm SPK on control stop đi.
Donc en vietnamien avec la même
prononciation.
Avec la même prononciation, il y a deux mots. Le mot diu en vietnamien, on prononce toujours de la même façon, mais il y a deux mots différents. Il y a le mot qui signifie merveilleux, qui s'écrit D-I et accent circonflexe U avec un point. Ça, c'est merveilleux. Mais il y a l'autre mot qui signifie douceur, qui signifie doux, qui se prononce de la même façon et qui s'écrit D-I-U avec un point. Vous comprenez? Vous suivez ou non?
Oui.
Donc, dans ce poème, Maître, il a écrit D-I et accent circonflexe U, point. Ça veut dire merveilleux. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Mais quand il parle, on ne peut pas savoir de quel mot il dit. Donc là, il faut comprendre. Quand il parle du dharma, c'est pas le dharma qui parle de la respiration, il parle des respirations, il parle de la douceur. Donc, il prononce le mot Diu, mais ça s'écrit D-I-U, ça veut dire doux. C'est-à-dire, on doit respirer lentement, doucement. Mais quand il parle du dharma, de l'invocation, ça c'est différent. Et ça, M. Te aussi l'utilise, ça c'est différent. Là, c'est merveilleux, parce que la douceur n'entre plus en jeu. C'est le merveilleux qui entre en jeu. Donc, c'est aussi les deux dharmas, mais il y a deux significations différentes. Et si on écoute, sans disséquer, on va confondre. Yo, yo. Cái không hiểu không?
Merci, Bảo.
Cái không hiểu không? Dịch lại.
Anh Bảo, cái chữ diệu tiếng Việt đó, nó có chữ D, I, U nặng hả? Chị cũng kêu là diệu hả? Đọc phải đọc diệu giống vậy.
À, diệu, diệu á, diệu dàng á.
À, bon, je savais pas.
À, anh ta phải hiểu tiếng Việt, hiểu tiếng Tây hai ba thứ rồi mới được. Nhiều khi dịch thấy không? Thấy dịch chặt không?
Trong đầu mình hồi trước tới giờ tưởng chữ diệu có chữ D, U, E, U nặng thôi.
À, thành ra cái tiếng Việt cũng phải giỏi mà tiếng Tây cũng phải giỏi mới dịch được.
J'ai appris quelque chose.
On apprend tous les jours.
Thành ra mình phải luôn luôn có cuốn từ điển để mình kiểm lại coi cái hiểu của mình nó có chắc. Mình biết là có hai cái, nhưng mà bây giờ kiểm lại coi cái D-I-U là không thể nào là đu được. Thành ra phải cẩn thận nha, mấy cái trên mục B8 dịch ra tiếng Pháp, tôi thấy nhiều cái chỗ đặc lắm chứ không phải một. Nhưng mà làm biến sửa thôi.
Anh Bảo sẵn nói chuyện ở đây á, em muốn báo cáo một cái là ở trên internet đó, nó ưa lợi dụng cái tên mình đó, không, nó gửi cho người kia giống như nó lấy vô vi phong,
cái đó là nó bị hack như là có một lúc tụi Yahoo nó yếu lắm cho nên cái botman của mình nó có tụi pirate nó vô.
Đúng rồi.
Nó lấy cái carnet address của mình nó gửi, nhưng mà nó làm bộ nó để cái tên vô vi phong, mà thiệt ra đằng sau cái address man nó là address bậy bạ không à.
Đúng rồi.
Cái đó là hồi đó tụi Yahoo nó dở lắm, bây giờ thì nó đỡ hơn, lại nó bắt mình mỗi lần vô là phải cùng thô lê qua cái GSM của mình. Còn lúc trước nó không có, lúc trước nó yếu lắm, nó bị hacker hoài à.
Không, bây giờ nè, em nói bây giờ nè.
Không, nó đã lấy lâu rồi, bây giờ nó mới xài thôi, chứ không phải là bây giờ nó bị.
Mà bây giờ nó phụng hành hơn nhiều.
Không, bây giờ nó phụng hành là tại nó bắt đầu nó xài thôi, chứ thiệt ra nó lấy lúc trước nó lấy được, bây giờ nó lấy hết được rồi. Nhưng mà nó đã lấy rồi, le malefe.
Nó để jour merveilleux hay là...
Không, nhưng mà José có hiểu ý tôi nói không?
Hiểu.
Cái phép bless của nó là lúc nó ra vô là lúc đó tụi Yahoo nó còn yếu, nó không có security cái botman của mình, thì nó vô nó lấy cái address nó đem về rồi. Bây giờ tụi Yahoo nó khóa chặt hơn, nghĩa là khi mình muốn connect vô Yahoo nhiều khi nó bắt mình phải control cái code nó gửi qua GSM của mình mới vô được. Thành ra bây giờ nó vô hết được rồi, nhưng mà nó đã có cái carnet address của mình rồi. Bây giờ nó lấy cái này address, nó cứ diffuse tầm bậy bạ chơi vậy đó. Nhưng mà cái người gửi á, nó cũng để cái tên đằng trước. Thành ra khi mà mình nhận cái email á, mình đừng có coi cái tên mà nó để đằng trước, mình phải coi cái address email á, là mình biết giả không liền. Bất cứ cái gì cũng vậy trên internet. Nếu mà mình nhận được cái email, nhiều khi nó để free hay là nó để Amazon hay là gì á, mình đừng có coi cái tên đầu, mình coi cái address email của nó, Aurobas cái gì đó là mình biết nó giả.
Tại vì chị Jacqueline chị gửi cái mail cho mình, chị nói mình gửi cái mail cho chị mở ra chị coi.
Tại vì nó không biết coi cái đó, thằng lớn
lớn như vậy. Em sẵn đây em nhắc.
Ok. C'est pour appel. Quand vous recevez un mail de quelqu'un, il faut avant tout regarder si vous avez un doute, regardez surtout l'adresse email, pas le nom qu'il affiche, parce que le nom qu'il affiche, il peut être modifié, usurpé. Hein? Mais regardez l'adresse mail originelle qui est à côté. Et ça, vous détectez tout de suite les anomalies. Par exemple, il y a des gens qui usurpent l'identité de votre banque, de Free, d'Amazon. Ils mettent toujours Free devant, mais derrière, l'adresse email, elle est fausse. Le domaine, le nom du domaine, c'est arrobas quelque chose. Si c'est Free, c'est arrobas free.fr ou quelque chose. Si c'est Amazon, c'est arrobas amazon.com. Ça, ils ne peuvent pas usurper. Et en regardant ça, vous pouvez détecter tout de suite les usurpations. Hein? Mais les gens qui ne connaissent pas, ils se fient au nom qu'ils affichent. Mais vous pouvez afficher n'importe quel nom devant hein, votre mail. Donc, vérifiez, parce qu'il y a des spams partout et des hameçonnages, c'est-à-dire ils usurpent le nom de votre banque et demandent de confirmer votre compte avec votre code secret, sinon votre compte va être bloqué. Comme ça, ils vont piquer votre code secret. Donc, il faut toujours savoir, avoir le réflexe de contrôler l'adresse email. Thành ra nhiều khi nó giả dạng cái mail của mình nó vô để nó lấy tin tức á. Thì mình đừng có coi cái tên mà nó ghi đằng trước. Cái tên nó ai muốn ghi gì ghi à. Nhưng mà phải coi cái địa chỉ email của nó A cộng cái gì đằng sau đó. Cái đó mình mới biết là nó thiệt hay giả thôi. Thì cái mấy người không quen á, thì dễ bị. Nhưng mà nó gửi một lố vậy thế nào cũng dính à. Tại vì đâu có ai cũng biết. Thế nào nó cũng bắt được cá. Quand ils vont à la pêche comme ça, ils vont sûrement attraper des poissons. Thì cái vụ vi phạm ra nó là bị nó ăn cắp, thành ra lâu lâu nó cũng gửi tầm bậy tầm bạ. Donc la boîte email vụ vi phạm a été hackée, c'est pour ça ils ont récupéré le carnet d'adresse de vụ vi phạm. Des fois vous recevez des mails de marqué vụ vi phạm, mais derrière c'est pas arrobas yahoo.fr, c'est n'importe quoi derrière. Vous mettez dans spam, comme ça il peut plus nuire. Faut pas dilater, mais faut mettre dans spam. Comme ça, on signale à votre gérant de mail que c'est un spam. Comme ça, il bloque. Nên mà khi mà các bạn nhận mấy cái email đó, đừng có bỏ vô thùng rác, mà bỏ vô spam. Để cho mấy cái hãng đó nó biết là spam thì sao nó chặn, phải không? Khi mà nó thấy báo cáo spam nhiều quá, tự nhiên nó chặn à. Rồi, buồn vui lẫn lộn vẫn quân bình. C'est quand on est dans la joie et la tristesse entremêlées, nous gardons toujours notre équilibre. Cái đó là nghĩa là cái gì?
Tu m'entends?
Oui.
Buồn vui lẫn lộn, tại vì mình có cái gì được là mình mừng, còn mình mất cái gì là mình buồn.
Tại sao vậy?
Tại vì mình không hiểu là sao cái buồn nó có cái vui, rồi cái sao cái vui nó có sẽ có cái buồn.
Nhưng mà ông trời ông sanh mình ra, ông cho vui mà ông lấy lại thì buồn.
Ok.
Phải không?
Phải rồi.
Là nó khi mà đẻ con ra vui lắm, phải không? Mà khi mà chết ra thì buồn.
Tại mình không hiểu là mình sống trên thế đất là một thời gian thôi mình sẽ đi.
Hiểu chứ, nhưng mà mình vẫn buồn. Phải không? Mình ai là không biết là sống thời gian rồi đi. Nhưng mà sanh ra thì vui, mà chết thì buồn, phải không? Phải không?
Phải.
Sao vậy? Ai là không biết là sống đây là tạm. Đâu có ai ở đời chung với mình hoài đâu. Ở thời gian là phải đi. Nhưng mà có sanh ra gặp được vui, mà đi là buồn, tiếc, thương. Tại sao vậy?
Tại mình quen sống với cái người đó, nó đứt đoạn, nó sẽ buồn chứ làm sao khác được một thời gian.
Thì mình bởi vậy mới Đức Phật mới nói là mình mê lầm là do đó. Mình mê, mình sống trong cái cơn mê mà mình tưởng thiệt. C'est pour ça les quand on a quelque chose, on est très heureux, mais on perd quelqu'un, on est triste. Bien qu'on sache qu'on mène une vie provisoire, éphémère sur Terre, et on doit se séparer un jour. Mais on est quand même triste.
Bien sûr.
C'est pour ça que les Bouddhas, ils disent que nous sommes dans les passions aveugles. On ne voit pas. on vit dans cette vie qui n'est pas vraie, mais on croit que c'est vrai. On peut toucher, on peut palper, on peut parler à quelqu'un, on peut écouter. Et on croit que c'est vrai. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới nói là mình mê lầm là do đó. Thành ra mình chừng nào mình thoát ra khỏi cái thể xác đó, lúc đó mình mới hết mê. À mình thấy lại dòm lại mới thấy giả. Còn ở trong xác này nè nó còn mê. Donc quand on pourra quitter le corps par l'âme, à ce moment-là, on va être moins aveugle, moins dans être, on ne vit plus dans les passions parce qu'on voit la réalité. Mais maintenant, on est dedans, on est emprisonné dans ce corps. On vit avec les sentiments du corps, avec les sensations du corps, avec les émotions. Donc, bien qu'on sache que c'est faux, mais on est toujours emporté par le faux. Yeah. Yeah. Thành ra mình biết vậy nhưng mà vẫn buồn. Khi mình mất một người nào mình cũng buồn. Phải không? Có thì vui mà mất thì buồn. Trong có không không vậy hoài mà cũng khó thức tâm. Phải không? Tại vì mình còn kẹt ở trong cái xác này. Nó làm cho cái sự cái thức của mình nó bị mê lầm. C'est parce qu'on est encore emprisonné dans ce corps, c'est pour ça que notre conscience elle est faussée par ces choses. Khổ ha.
Mà khi xuất ra cũng còn mê vậy anh bảo, tùy theo cái tầng giới nữa. Cái tỷ như tầng giới còn thấp đó vẫn còn bị mê, dù cho xuất ra hay là cái giống như giới của thần cũng còn mê,
nhưng mà nó không bị mê thế gian, nhưng mà nó bị mê giới thiên đàng, cái đó là mê kiểu khác nữa rồi. Còn quitter le corps par l'âme comme Roger dit, on est encore dans les passions aveugles, mais ça déjà c'est un autre niveau. Cái mê đó nó làm cho không phải là mình thấy nó giả, mà nó là nó không có, nó không phải đúng đường. Mình mê cái đó làm nó dẫn mình đi cái đường đó, nó không có dẫn mình đi xa được. Chứ không phải là nó không có, nó có thiệt, nhưng mà cái cõi nó làm cho mình bị giới hạn. Donc la passion dans l'autre monde c'est quelque chose qui nous empêche d'aller plus loin. Par exemple, si on a encore, on n'est plus attaché par les sentiments terrestres, mais on est attaché par la gloire, les renoms.
La gloire.
Ah ouais? Parce qu'on peut, on va te mettre, tu es le chef, tu es le bon gourou, là, on va te mettre sur le trône. T'es heureux. Si t'aimes ça, tu vas t'installer, hein, tapis rouge, champagne.
Rien à faire, pas moi.
Hein, mais on sera amené à être éprouvé, à être testé pour voir si on aime encore les renoms. Ça c'est un autre niveau de test. C'est plus les sentiments terrestres.
Ouais.
Mais c'est le renom.
C'est pour ça, maître, nous avait mis en garde parce qu'il a vu dans cet état-là. Et il voit que les immortels terrestres, plein de pouvoir, machin, tout ça, ben, chaque nuit, tu vois, il va à ce côté-là et le patriarche, il l'avait engueulé.
Tu aimes les pouvoirs, tu aimes autre chose. Ce n'est plus les choses de la vie courante qui nous attachent, mais il y a autre chose. Donc, il faut revenir vraiment au vide pour pouvoir se libérer. Et cho nên mình mới phải trở về không, mình mới thoát được. Mà còn có một cái gì là không có thoát. Có là nó cột. Si on ne revient pas au vide, on est toujours attaché. Si on a quelque chose, cette chose-là nous attache. Có là cột. Thích là cột. Si on aime quelque chose, on est attaché. Bởi vậy nó thích là động. Thành ra đừng có đặt tên thích nha. Còn thích là còn động. Donc, les gens dans le bouddhisme, hein, ils utilisent le nom du Bouddha Shakyamuni, qui commence par tête, mais le mot tête en vietnamien, ça veut dire aimer quelque chose, tu vois, t'aimes quelque chose. Alors, tous les bons, ils ont leur nom qui commence par tête, ça veut dire qu'ils aiment quelque chose. Mais en fait, ils ne pensent pas à cette signification. Ils pensent que tête, c'est le nom du Bouddha. Donc, ils rajoutent un prénom derrière, autre chose. Mais maître, il a expliqué tête, ça veut dire aimer. Et si tu aimes encore quelque chose, tu es attaché et tu es perturbé.
Bien sûr, bien sûr.
Còn thích là còn động. Vậy có ai thích đặt tên gì không? Thích gì?
Thích tu.
Rồi, buồn vui lẫn lộn vẫn quân bình. Buồn vui lẫn lộn mà sao mà vẫn quân bình được?
Cái thầy nói buồn vui lẫn lộn vẫn quân bình là mình hiểu cái vui chứ hiểu cái buồn chứ không phải là mình nhào vô đó. Moi j'ai dit que quand maître a dit que la joie et la tristesse mélangées, on est équilibré quand même, mais c'est parce que on comprend c'est quoi la tristesse, c'est quoi la joie, mais pas plonger dedans.
Cái đó nó có cái từ ngữ tâm linh nó kêu bằng cái gì?
Đó là serenité.
Thập thiện thập ác chỉ hòa bình
hả? À, thập thiện thập ác chỉ hòa bình nghĩa là cái gì?
Là thiện mình cũng biết mà ác mình cũng biết. À. Tâm mình nó mới ổn định.
Thành ra cái này giữa mà vui buồn mình cũng vậy, mình cũng phải hiểu được cái vui là cái gì, giá trị của cái vui là cái gì, hiểu được cái buồn, cái giá trị của cái buồn là cái gì. Mình hiểu được hai cái giá trị đó thì lúc đó mình mới quân bình được, hiểu được cái gì vui cái gì buồn. Cho nên mình học cái vui buồn á, nó không phải một trạng thái vui buồn đó. Nó nhiều cái trạng thái vui buồn đó, mà cái nào mình cũng phải nếm hết đó. Có khi mình vui vì cái này, có khi mình vui vì cái khác, có khi mình buồn vì cái này, có khi buồn vì cái khác, mà cái bài nào tới cũng học mình cũng hào, có tại mình học chưa hết. La joie et la tristesse, il y a différents, des multitudes d'états différents. Et on doit apprendre tous ces états-là. Des fois, même à un stade élevé, on doit continuer à apprendre la joie et la tristesse. Pourquoi? Parce que c'est infini. Et on doit apprendre tous ces états-là pour revenir à l'équilibre. Cho nên nhiều khi mình tưởng mình hết vui hết buồn, nhưng mà nó cũng có cái vui cái buồn khác, thấy không? Nhiều khi mình vui mình không có vui chuyện đời nữa, nhưng mà trong đạo mình có gì mình cũng vui. Nhiều khi mình thấy cái đó là mình hết buồn, nhưng mà một ngày nào nó trở lại trong cái hoàn cảnh khác, tự nhiên nó nhắc nhở mình, nó làm cho mình mang máng buồn, không có phải mà buồn ghê gớm, nhưng mà nó cũng làm cho mình buồn chút xíu. Thành ra mình cũng phải học trong cái vui buồn đó, thầy nói mình học chưa có hết, cho nên mình phải học hoài là vậy. Nó làm cho mình buồn, chút đỉnh nhưng mà nó cũng làm cho mình buồn. Học trong cái vui buồn rồi mình mới điều chỉnh cho nó trở về quân bình. Donc on doit apprendre entre la joie et la tristesse et petit à petit on va revenir à notre vrai équilibre. Le vrai équilibre, c'est on doit équilibrer toutes les formes de joie et de tristesse. Cái quân bình thật sự là nó phải hiểu hết tất cả những cái trạng thái vui, những cái trạng thái buồn. Những cái giá trị của cái vui và những cái giá trị của buồn là phải hiểu hết, lúc đó mới quân bình thật sự. Nếu không chỉ có quân bình tương đối vậy thôi. Thành ra mình thấy nhiều khi mình mới tự hỏi, ủa tại sao mình có những cái giây phút nó buồn buồn kiểu này, là tại vì mình học chưa có hết bài. Nó chưa có hết bài, mình tưởng hết nhưng mà nó chưa có hết. Có những lúc mình vui nhưng mà tại vì mình chưa học hết cái vui, mình chưa hiểu hết cái giá trị của cái vui, cái buồn.
Tức là mình đừng có từ chối cái vui buồn, mình chấp nhận thôi.
Mình chấp nhận để hiểu, để học, để quán thông. Donc Bien, elle disait, il ne faut pas refuser, renier la tristesse et la joie, mais il faut apprendre. Il faut apprendre pour pénétrer, pas apprendre pour être emporté. Mình học trong cái vui cái buồn, nhưng mà đừng có để cái vui cái buồn nó lôi cuốn mình. Mình học xong rồi mình phải thức tâm. À, mình thấy cái này nó thuộc cái giới nào, nó giá trị do nào, tại sao mình buồn, tại sao mình vui, mình phải hiểu. Chứ mình vui buồn mà mình không có kiểm soát được á, là mình bị nó lôi cuốn á, là cái đó mình mất quân bình, chứ mình không có quân bình. Mà còn khi mà mình hiểu được á, thì lúc đó mình trở về quân bình. Nó khác nhau ở chỗ đó. Quand on se laisse emporter par la joie et la tristesse sans comprendre la valeur et pourquoi on est triste, pourquoi on est joyeux, on perd son équilibre. Mais si on arrive à pénétrer, à comprendre la valeur et pourquoi on doit apprendre cette leçon, on va revenir à notre équilibre. C'est pour ça, Maître a dit dans ce vers, dans la joie entremêlée et la tristesse emmêlée, on garde son équilibre. Ça veut dire qu'on a déjà appris, on a déjà compris entre ces leçons et on revient à son équilibre. Nên nó khác nhau ở chỗ đó nha. Chứ không phải mình học là mình để cho tôi buồn quá, tôi khóc, không hiểu tại sao tôi khóc. Mà tôi vui tôi la mà không biết tại sao tôi vui, rồi lát qua ngày sau cũng trở lại cũng y chang vậy. Còn cái này mình học rồi á, khi cái trạng thái nó trở lại á, nó không có làm cho mình vui buồn nữa. Une fois qu'on a appris, qu'on retrouve les mêmes situations, on n'est plus ni triste ni joyeux parce qu'on a déjà appris. Mais on va apprendre autre chose qui va nous rendre triste ou joyeux. Mình học triền miên là vậy á.
Mình thấy cái hoàn cảnh vui hay buồn nó giống như anh Biên nói đó, nó đâu có cho mình cái xoa đâu, nó cho đâu có cho mình lựa chọn đâu, nó tới trong một cách bất ngờ, hiểu không? Nó cái hoàn cảnh nó đưa đẩy trong sự tự nhiên hồn nhiên, tùy theo cái trình độ tiến hóa của mình bề trên sắp xếp cho mình học thôi. Moi je dis que on n'a pas le choix, la tristesse et la joie ça arrive naturellement suivant nos états d'âme. C'est en haut il va créer la situation pour nous apprendre.
Nhưng mà mình phải biết học. Cái hoàn cảnh đó thì mình không có tránh được. Nhưng mà hoàn cảnh ẩn sư nó đang dạy mình. Mà hoàn cảnh nó dạy mình đó, là mình phải học bài, là mình phải biết trả bài. Donc les situations c'est comme nos maîtres sont imposées par le monde en haut. On peut pas refuser le maître qui arrive. C'est-à-dire la situation qui nous arrive. Mais on doit apprendre sa leçon et réciter sa leçon. Là mình phải học thuộc bài và học trả bài cho nó ổn thì lúc đó mình mới tiến được. Còn ân sư tới dạy hoài mà mình không hiểu là nó phải tới đi tới lại hoài mà mình cũng không hiểu là mình không có lên lớp. Tại vì học là phải thi. Còn on apprend sur terre, on doit passer les épreuves des examens. Ça c'est indissociable. Không có thể nào tách nó ra được. Có học là phải có thi. Bởi vậy thầy mới nói tình đời là bãi trường thi mà. Le courant de la vie terrestre, c'est un champ d'examen. On doit apprendre et passer des examens sans arrêt.
Mà càng lên cao là càng bài dở nó càng tới nhiều hơn.
Tới nhiều là có trình độ rồi đó.
Les leçons, les devoirs, ils ont beaucoup plus.
C'est compliqué.
Les fréquences sont plus rapprochées, tu vois. C'est comme maître, il apprend chaque seconde. Nous, de temps en temps, si on est faible, tous les 6 mois, on a une épreuve. Si on avance, ça se raccourcit. Les périodes entre les examens se raccourcissent. Nếu mà mình khá, thì mình học nhiều hơn, thi nhiều hơn. Phải có khả năng trả bài nhiều hơn, thì mới cho bài nhiều hơn. Còn nếu mình yếu thì 6 tháng cho thi một lần thôi. Thì học chậm hơn. Buồn vui lẫn lộn vẫn quân bình. Vượt qua đời đạo tùy duyên thích. Còn s'affranchir de la vie et de la voie spirituelle. On s'affranchit de la voie et de la vie spirituelle en fonction des circonstances d'éveil spirituel. Làm sao? Vượt qua đời đạo làm sao? Vượt qua cái gì? ở trong đời mình vượt qua cái gì, đạo mình vượt qua cái gì. On s'affranchit de quoi dans la vie et dans la voie. Là il y a que vous croyez il y a. Vous êtes déjà affranchi des choses dans la vie et dans la voie.
Đời thì nó giả tạm, động loạn thôi. Mình phải vượt qua.
Vượt qua cái gì?
Giả tạm.
Trên đời mình gặp cái gì mà mình phải vượt qua? Trên đời của mình phải gặp cái gì mà mình phải vượt qua?
Những sự khó khăn của cuộc đời.
À, những sự khó khăn, những thử thách của cuộc đời, những nghịch cảnh của cuộc đời mình phải vượt qua nhé.
C'est la difficulté de la vie.
C'est des obstacles. Hein, sur notre parcours, sur notre itinéraire, il est parsemé d'obstacles. Et on doit franchir tous ces obstacles pour avancer et pour s'élever. Thành ra cái, trong cái hành trình của mình nó rất nhiều chông gai mà nó rất nhiều trở ngại. Il y a plein d'épines. Plein d'obstacles. Des fois, on marche sur les épines. Ça fait mal. On dit aïe, oui. Et on doit enlever les épines pour continuer. Nhiều khi mình đi trên hành trình nó đập gai. Phải gỡ gai đi đi tiếp. Đập vô.
Personnel.
Hein?
Des mines antipersonnelles.
Đập vô. Đập vô cái nó thì nó là ai. Đập vô cái nó là ui. Rồi nó phải gỡ gai nó để đi tiếp là vậy đó. Mình đâu có được yên đâu. Thì đúng có nhiều cái bài đó ông trời ông đã sắp sẵn hết rồi. Tới ngày tới giờ là nó tới.
Mỗi chuyện. Đạp lên gai cái chỉ gỡ ra cái đi thôi, nghe nói thấy nhỏ nhẹ lắm nhưng mà mình đụng vô một cái là
gỡ gai ra, nhiều khi phải chờ cho nó lành chứ đi cũng cần nhắc.
Parce que maître il a dit que quand on marche les épines t'as juste enlevé les épines c'est tout, quand on l'entend c'est facile tu vois, mais quand on passe l'examen c'est très très dur.
C'est parce qu'il n'a pas dit qu'on boite un peu avant quoi. On boite un peu avant de retrouver la normalité, hein? Avant de récupérer. Donc on doit boiter un peu, on va marcher en boitant. Et oui, la vie est comme ça. Et puis à quel giai đoạn nào mình cũng có thử thách, hein? À n'importe quel stade, on a des épreuves, que ce soit ici ou dans le monde en haut. Et puis mình ở dưới thế gian, hein? Thì mình có thử thách của đời. Mình lên thiên đàng á, có thử thách của đạo. Nó cũng còn trong giới vô hình, nó cũng có nhiều thử thách lắm chứ đâu có phải là đơn giản. Trên đó cũng có ma, có quỷ chứ đâu phải thường. Ở dưới thế gian thì gặp ma quỷ là người ta, dưới lên trên thì cũng có ma quỷ trên mà. On rencontre des fantômes, des gens qui nous éprouvent ici-bas, mais dans le monde céleste aussi, il y a des fantômes et des démons qui nous attaquent. Ma quỷ cũng tấn công, ma quỷ là tấn công phá. Ở thế gian này có nhiều người nó cũng là phá như là không khác nào ma quỷ. Chỉ có biết phá hoại, kêu là ma quỷ. Còn ở trên thiên đàng cũng có ma quỷ phá mình á. Thì bây giờ mình phải học từ bi và thực hiện từ bi mới qua khỏi, là phải niệm Phật. Donc on doit s'entraîner à l'invocation pour pouvoir franchir ces épreuves-là. Et Maître nous a prévenu déjà. Si on ne sait pas invoquer, on ne va pas passer ces épreuves-là. Nếu mà mình không có luyện Nam Mô Di Đà Phật đó, là mình không có qua những cái cơn thử thách đó được. Thì ở thế gian này phải luyện từ từ là vậy. Luyện có một cái khí giới đó mà nó mở hết, nó chống hết, mà không luyện nổi thì đâu có tự bảo vệ được. À, thầy cũng dạy hết ra mà. Bây giờ phải chờ mình làm thôi. Giờ mình cố gắng thực hiện được những gì thầy đã nhắn nhủ. Trước khi ra đi, mẹ nous a laissé beaucoup de conseils avant de partir. On a tout ce qu'il faut.
Phải chuẩn bị khí giới. Trước khi ra trận, il faut qu'on soit comment bien équipé avant confronter dans le champ de bataille.
Ah ouais.
Oui, mais c'est l'armure, c'est la moelle de force.
C'est la seule armure qu'on puisse.
Khí giới mà bao bọc áo giáp của mình là nguyên lý la moelle de force.
On est dans le champ de bataille. En ce moment.
Oh, c'est un avant-goût.
C'est rien du tout.
C'est rien du tout,
mais.
Cái này là cho mình ăn một chữ ném một chút xíu thôi à.
Cái này là goûter après.
C'est l'entrée, c'est l'entrée.
C'est juste
dégustation.
Juste goûter.
Nó còn nhiều cái gì gớm lắm mà tôi nghĩ nó chưa tới.
Ouais.
Maître a prédit beaucoup de choses plus dures, mais je crois que c'est pas encore arrivé.
Nữa mà mình không có dựng đó, mình có thể mình bị điên luôn đó, tại vì nó khủng khiếp.
Trong thượng đế giảng chân lý là trai Kim có nói các con sẽ thấy các con một chút là các con nhào luôn đó.
Thành ra bây giờ lúc này mình được bình yên mà mình không tu á, ủa? Dễ gì có những giây phút mà mình được bình yên, không có gì xáo trộn mình lắm á, bên ngoài á, thì mình dễ tu hơn. Thành ra phải lợi dụng cái lúc mà mình được bình yên, mình còn sức khỏe, mình tu được. Chứ khi mà thiên cơ ở trong này nó náo loạn là mình bệnh á, là cũng khó tu lắm. Là khi thiên cơ bắt đầu chuyển động ở bên trong của mình á, là nó tới trước cái thiên cơ bên ngoài. Thiên cơ bên ngoài nhiều khi á, mấy trăm năm, cả ngàn năm nó mới xảy ra, nhưng mà cái thiên cơ trong bản thể mình nó tới nhanh hơn á. Tuổi tác tới là thiên cơ nó biến chuyển á. Donc on parle de mécanique céleste à l'extérieur, des fois ça peut durer des centaines d'années, des milliers d'années. Mais le mécanique céleste en nous, ça peut arriver très vite. Quand c'est perturbé à l'intérieur, on ne peut plus méditer. Thành ra mình phải coi chừng cái thiên cơ bên trong nè. Đừng có lo cái thiên cơ bên ngoài không? Lo cái thiên cơ bên trong. On doit s'occuper du mécanique céleste à l'intérieur de nous-mêmes. Tuổi tác nó tới là thấy nó từ từ nó tới. Nguy hiểm lắm. Cái tuổi già mới là thê thảm.
Bây giờ dòm lại là bạn đạo mấy chục năm bây giờ thấy già hết trơn là mình cũng vậy.
À, già hết rồi. Bây giờ mình trên 60 là mình đang sống bonus hết rồi. Au-dessus de 60, on vit grâce au bonus.
Oui.
Des rallonges.
Il faut préparer la valise pour partir en vacances après. Chuẩn bị hành lý đi du ngoạn.
Cuộc ra đi cũng phải sửa soạn chứ không phải mà không sửa soạn mà yên đâu. Thành ra bây giờ mình đang tu rồi, đang sửa soạn cho cái cuộc ra đi của mình. Phải dứt bỏ hết từ những cái gì mà không cần thiết. Những cái tham muốn ở cuộc đời cũng bỏ. Từ cái tham tiền, tham tình, tham của, tham ăn luôn. Toutes sortes de choses qu'on doit abandonner, toutes les avidités et même la gourmandise. Nhiều người còn thích ăn cái kia, thèm ăn cái kia đó cũng phải bỏ.
Cái gì mà mình thích đó, bỏ rất là khó.
Bây giờ còn cái mà mình mỗi ngày nó vẫn thích đó, là cái tham ăn á. Mà mình bỏ từ từ được đó là đỡ lắm. Donc la gourmandise, c'est quelque chose qui nous teste tous les jours. Si on arrive à le mettre sur un plan secondaire, on est déjà beaucoup plus léger. Nếu mà mình thấy cái ăn nó không có còn quan trọng nữa đó, thì lúc đó là mình nhẹ được một gánh nhiều lắm. Còn bây giờ mình thích đi kiếm nhà hàng ngon để mình ăn là cái đó cũng còn mệt. Si on veut aller chercher le bon restaurant pour se régaler, Ça, c'est encore lourd. Nào, người ta khoái gì khoái đi ăn. Vượt qua đời đạo tùy duyên thức. À, tại sao vượt qua đời đạo tùy duyên thức?
Thì tùy cái thức của mình. Mình càng thức là mình càng buông bỏ.
À, thức mới vượt qua được. Còn mình không thức là mình không có vượt qua được. À, bây giờ nói cái ví dụ cái tham ăn của mình đi. Nếu mà mình không thức là mình vẫn mê ăn à. Làm sao mình biểu bỏ được. Mấy cái món hồi đó giờ quen rồi mình thấy nó ngon mà. Giờ tự nhiên biểu bỏ. Thôi đừng ăn mấy món này nữa. Cái đó phải thức chứ không thức đâu có được. Thành ra không có sự ép buộc là vậy.
Mình thấy tất cả là cũng do cái ý chí của mình mà.
Phải hiểu, mình phải hiểu. Phải hiểu mấy cái ý chí nó mới mạnh. Còn không hiểu là ý chí mình không thể nào mạnh được. Cái ý chí mình không có đủ mà để dẫn dắt cái đám ở trong này đi theo nữa chứ. Đâu phải mình. Mình hiểu mình không muốn ăn nữa. Nhưng mà mấy thằng này nó cứ đòi hoài. Nó gặp là nhắc. Donc la volonté c'est une chose. Mais pour que la volonté soit forte, il faut entraîner toutes les entités en nous pour qu'ils aient la même prise de conscience. Sinon, ils nous tirent toujours dans le sens inverse. Et notre volonté, à force, on doit céder.
Mais pour avoir la pensée forte, il faut placer beaucoup d'amour et de foi. Parce que des fois, les entités, ils disent, oh, j'ai faim. Dans ma tête, j'ai dit non, t'as rien, je donne rien à manger. Il faut pratiquer d'abord. Et on verra après.
Et ça, c'est...
Quand cái ý chí của mình, mình phải cố gắng mình niệm Phật đừng cho cái ý chí mình nó mạnh. Nhiều khi cái bao tử mình nó đói bụng, nó reclame, nó than phiền, nó trong ý chí mình nó không cho ăn là không cho ăn.
Thì bây giờ có một cách là dễ lắm, tập cho nó một cái gì cũng là một cái thói quen, một cái tập quán. À, bây giờ mình tập cho nó một cái tập quán tốt. Chỉ là sáng á, trước khi mà ăn sáng á, là phải ngồi sơ hồn pháp luân thường chuyển. Trưa, trước khi ăn trưa cũng vậy. Cái riết á, nó quen rồi đó. Nó không có bao giờ mà nó đề nghị cái chuyện khác hơn là nó biết là nó phải vô đó nó làm. Thành ra đỡ lắm. Khi mà mình có cái tập quán đó rồi á, mình không có cần phải thương lượng với tụi nó biết cái bổn phận nó tới giờ đó là phải làm gì. Trước khi ăn nó phải làm gì thì nó đâu có còn thương lượng, nó đâu có bàn cãi gì nữa. Để tu tìm une question d'habitude. Donc, quand on éduque les entités, il faut leur donner un cadre, un tuteur, un programme. Et quand on les a habitués à ce programme, ils ne négocient plus. Par exemple, le matin, avant le petit déjeuner, ils savent qu'ils doivent pratiquer. À midi, avant le déjeuner, ils doivent pratiquer au moins la soihom, la respiration. Donc, ils ne négocient plus. Ils savent qu'ils doivent faire ça avant. Et il n'y a plus de négociation. Ils ne proposent même pas autre chose. Ils ne proposent même pas aller manger. On va laisser tomber. Non, ça devient une habitude. Et ça, on gagne du temps. Il n'y a plus de bagarre. Maintenant, mình phải luyện cho nó một cái tập quán tốt. Mà muốn cái tập quán phải giai đoạn đầu là phải có nghiêm luật. Là bắt vậy là phải vậy, không có thay đổi. Et pour avoir cette bonne habitude, au départ, il faut une discipline de faire. C'est-à-dire, ça, c'est ça. Après, ça devient naturel. Hein? C'est comme l'invocation. On dit chaque jour, à telle heure, entraînement de l'invocation. Donc, quand l'heure arrive, ils vont le faire. Mais si on n'impose pas une discipline de faire au départ, on n'aura jamais cette bonne habitude. On est toujours dévié. Thành ra mình phải tập cái thói quen là giai đoạn đầu là phải có nghiêm luật. Thì sau đó nó không có thành nghiêm luật, nó thành tự nhiên. Tự nhiên và hồn nhiên cũng như thở vậy. Tới giờ là phải làm thôi. Tự động. Et une fois que ça devient une habitude, ça devient naturel. Donc, il n'y a plus de... On ne ressent plus comme une discipline ou quelque chose de rigoureux parce que ça devient naturel. C'est déjà une bonne habitude acquise. Cái gì cũng vậy, cũng phải tập thôi à. Tùy duyên thức, thiên hạ trầm ngâm tại nơi mình là sao? Thiên hạ trầm ngâm tại nơi mình là sao?
Em bảo dịch tiếng Pháp luôn bảo.
Dịch tiếng Pháp à. Les gens du monde sont pensifs à cause d'eux-mêmes. Trầm ngâm là nó âm thầm, nó suy nghĩ bên trong. Câu này muốn nói gì?
Là lục căn lục trần của mình á.
Ừ. Chúng sanh ở trong này đó, nó trầm ngâm á. Chúng sanh trong này nó trầm ngâm á. Tại sao mà tại nơi mình? Tại sao tại mình?
Tại mình chủ nhân ông mà không có tu đàng hoàng, thành nó không có quý trọng mình, nó muốn làm gì nó làm, thành nó trầm ngâm, nó suy nghĩ tới, nó suy nghĩ lui, còn nó đền lên, nó có thể lật cái ông chủ này không?
Ừ, thượng bất chánh, nó thấy ông chủ không có đáng nể, thượng bất chánh hạ tắc loạn. Nếu ông chủ không đàng hoàng thì đám dưới này nó cũng không có đàng hoàng. Thành ra chủ nhân ông trước hết là chủ nhân ông phải tu, phải giữ cái nghiêm luật tu hành. Vì lục căn trần nó mới nẻ, còn chủ nhân ông lạng quạng thì tụi này nó cũng lạng quạng luôn. Si le maître n'est pas correct, les subordonnés, ils sont pas corrects. Nous respectent pas. Rồi, tại sao bản thể của loài người phải ăn mới sống? Pourquoi le corps humain doit manger pour vivre? Đáp, thưa loài người, vừa ăn vừa học thì tâm thức mới được tiến hóa và dứt khoát. Cộng đồng nhân sinh chỉ có thực hành tam đại sự ăn ngủ và bài tiết, đó là luật tiến hóa của vũ trụ mọi người đã và đang làm. Biết được luật của vũ trụ thì mới thấy rõ điện năng của vũ trụ quan đang làm việc hỗ trợ và xây dựng cơ đồ tâm linh của mọi người. Qua cơn khảo đảo của tình đời thì tâm linh mới có cơ hội tiến hóa. Sống lâu học hỏi chân hòa tiến, cảm thức trần gian tạo não phiền, duyên nợ tình đời nặng trượt ô, tự mình giải nghiệp chẳng lo phiền. Les êtres humains mangent et apprennent en même temps. C'est pour ça, à ce moment-là, le principe conscient peut évoluer et être déterminé. La communauté des êtres humains n'a qu'à pratiquer les trois grandes œuvres, ça veut dire manger, dormir et éliminer. C'est la loi d'évolution de l'univers que tout le monde est en train de faire. Si on connaît la loi de l'univers, on verra clairement l'énergie de l'univers et la lumière de l'univers qui est en train de nous assister et de nous construire notre édifice spirituel. À travers les épreuves de la vie terrestre, la conscience spirituelle a l'occasion d'évoluer. Sens, nous vivons longtemps et nous apprenons la véritable harmonie pour avancer. Nous ressentons cognitivement que la Terre crée des ennuis. Les relations karmiques de la vie terrestre sont impures et lourdes. Nous devons dissiper les karmas par nous-mêmes et nous n'avons plus de soucis. Thưa loài người, vừa ăn vừa học làm sao? Ăn cái gì mà học cái gì? Con người ta ăn cái gì mà học cái gì? Qu'est-ce que les êtres humains mangent et qu'est-ce qu'ils apprennent? Các anh nghe thầy giảng chưa? Các Có ai nghe thầy giảng ăn cái gì, học cái gì chưa?
Chưa.
Chưa hả? Thì nói mình xuống đây để mình học cái siêu giác, học cái siêu lý. Còn mình ăn á, mình ăn cái gì? Mình ăn cái hạnh Bồ Tát, mình ăn cái hạnh hy sinh. Tại sao nói ăn mà ăn cái hạnh Bồ Tát là ăn cái hạnh hy sinh? Tại vì những cái thức ăn của mình á, nó phải lập cái hạnh Bồ Tát để nó nuôi sống mình, nó phải chịu hy sinh. Nó lập cái hạnh Bồ Tát để nó nuôi sống mình. Thành ra mình ăn á, mình phải ý thức là mình đang ăn cái hạnh hy sinh, ăn cái hạnh Bồ Tát. Thì lúc đó cái tâm thức mình nó mới được tiến hóa, nó mới mở. Chứ không phải là ăn là vô ngon miệng, ăn cho tôi khoái khẩu, ăn cho tôi mập, tôi no. Nhưng mà không biết cái đó là cái gì. Còn mình ăn mà mình hiểu được những cái giá trị đó, thì mình mới thấy là mình đang ăn để học cái hạnh hy sinh, học cái để ăn, đang ăn cái hạnh Bồ Tát, đang ăn cái hạnh hy sinh của những cái thức ăn. Mà mình học là mình học được cái sự siêu giác, mình học được những cái gì cao siêu của trời đất. Thì lúc đó cái tâm thức mình nó mới mở, mà nó mới được tiến hóa, mà mình mới dứt khoát được. Donc quand on mange, si on sait qu'on est en train de manger le vœu de sacrifice et le vœu de Salvateur, à ce moment-là, notre principe conscient se développe, parce que notre nourriture, c'est les végétaux, les animaux, se sacrifient pour nous, nous nourrir. Et pour que nous apprenions quelque chose de sublime, d'élever tous les principes originels, élevés et purs de Dieu. Cộng đồng nhân sinh chỉ có thực hành tam đại sự ăn ngủ bài tiết, đó là luật tiến hóa của vũ trụ mọi người đã và đang làm. Donc Dieu a fait que ten sorte que nous devons faire les corps grands œuvres. Il a constitué ce corps de telle sorte que nous sommes obligés de travailler pour l'évolution de l'univers. Thành ra ông trời, ông đã sanh ra cái thể xác này, bắt buộc mình phải làm việc tam đại sự mỗi ngày. Ngày nào cũng vậy, còn sống là còn phải làm. Phải làm việc tam đại sự, ăn ngủ bài tiết. Mình không có thể tránh khỏi, mình còn sống là mình phải làm. Làm cái đó là định luật tiến hóa của vũ trụ, mà ông bắt mọi sanh linh đều làm, từ con thú cũng phải làm. Nó cũng phải ăn bài tiết, nó cũng phải đi kiếm ăn, nó cũng phải bài tiết. Rồi cây cỏ nó cũng phải làm mà nhẹ nhàng hơn, ít thanh khí điện, nó hút nước. Nó cũng phải làm. Rồi biết được luật của vũ trụ thì mới rõ, thấy rõ điện năng của vũ trụ đang làm việc hỗ trợ và xây dựng cho cơ đồ tâm linh của mọi người. Cơ đồ tâm linh của mọi người là nó cũng phải nhờ qua cái tiểu thiên địa này, cũng phải nhờ qua cái thể xác này. Mà cái điện năng á, thì nó giúp cho cái sự khai triển của cái tâm linh của mình. L'énergie de l'univers et la lumière de l'univers est en train de construire l'édifice, notre édifice spirituel. C'est-à-dire notre conscience. Qua cơn khảo đạo của tình đời thì tâm linh mới có cơ hội tiến hóa. Thành ra bắt buộc trong cái cuộc sống ai cũng có sự khảo đạo thì tâm linh mới có cơ hội tiến hóa. Donc, en menant la vie sur terre, nous devons passer des épreuves pour que la conscience spirituelle ait l'occasion d'évoluer. Anh đã bắt buộc mình phải tiến hóa, mà bắt buộc mình cũng phải có khảo đảo. Không có ai nói mà mình không có khảo đảo trên cuộc đời. Kể sống lâu học hỏi chân hòa tiến, cảm thức trần gian tạo nỗi phiền, duyên nợ tình đời nặng trượt ô, tự mình giải nghiệp chẳng lo phiền. Thành ra mình xuống đây ai cũng có nghiệp, mà mình cái nghiệp thì nó nặng và nó trượt ô, thì mình phải tự giải nghiệp, thì lúc đó mình mới không còn nghiệp, thì không còn lo phiền nữa. Donc si on ressent que la vie terrestre est plein de problèmes, plein d'ennuis, et chacun a des karmas, on soit dissipé ses propres karmas pour ne plus avoir des soucis et être en paix. Nhìn mặt làm sao hiểu được tâm người? Comment pouvons-nous voir le cœur des êtres humains en regardant leur visage? Tại sao mình nhìn mặt hiểu được tâm người?
Anh Bảo nói câu này mình nhớ là thầy nói tướng do tâm, tâm pháp, bệnh do tánh sanh. Moi, je repensais que Maître a dit que la physionomie de l'être, tu vois, ça vient du cœur. Et la maladie, ben, c'est notre caractère.
Tướng do tâm pháp. Thì nó hiện lên cái tâm mình như thế nào, nó hiện lên cái khuôn mặt. Alors, on peut lire sur le visage, le cœur, si on est lourd, méchant, si on a plein de méchanceté, ça se voit sur le visage. Le visage, quelqu'un qui est gentil, qui est doux, est différent. Et nos émotions aussi sont souvent exprimé à travers les traits du visage. Et quand on médite bien, l'énergie corrige notre physionomie. Il corrige la forme de notre visage. Khi mà mình thiền đúng thì cái điển nó cũng sửa được cái tướng của mình. Mà khi cái điển nó sửa cái tướng của mình thì mình phải qua những cái giai đoạn nào? Et quand l'énergie corrige notre physionomie, la physionomie de notre visage, qu'est-ce qu'on ressent? Không phải mổ bằng dao, không có phải sửa bằng, c'est pas par la chirurgie de bistouri. Không phải mổ bằng sửa bằng dao kéo, mais par la chirurgie énergétique. Siêu hơn. Donc c'est la chirurgie esthétique de Dieu, c'est par l'énergie, pas par les bistouris, ni par les silicones. Không phải mổ bằng dao kéo hay là bằng cách bơm silicone vô không? Nhưng mà mổ bằng điện quang, siêu hơn. Mà lúc mà mình bị sửa sắc đẹp bằng điển quang á, thì trong cái giai đoạn đó cái chuyện gì nó xảy ra? Biết không?
Cái mặt bị méo.
À, cái mặt bị méo. Mà tại sao cái mặt nó méo?
Tại vì nó điển nó giật không có đều.
Điển ở đâu? Điển gì?
Điển trên trời đi chú.
À, không phải điển trên trời. Điển trên trời, điển trên trời là một phần thôi, còn điển cái gì trong mình nó là khác nữa. Donc Nguyễn cái đi xe cái c'est l'énergie qui tire du visage. Je dis d'où vient cette énergie? Elle a dit que c'est l'énergie du monde en haut. Il n'y a pas que seulement l'énergie du monde en haut, il y a notre énergie aussi.
Điển của ngũ tạng
mà. À, điển của ngũ tạng nó biến thành cái gì nó mới kéo mình. Chứ nó kêu bằng cái gì? Điển của ngũ tạng nó biến thành cái gì nó mới kéo cái mặt mình. Et Roger dit que c'est l'énergie des cinq organes, mais avant que ça tire, il y a une transformation de l'énergie des cinq organes. Nó biến thành gì?
Biến thành khí, biến thành sắc.
Thành ra nó kêu là ngũ khí.
Ngũ khí triều ngương.
À, ngũ khí triều ngương là lúc đó nó chạy lên đó. Donc avant pour que ça, cette transformation s'opère, il faut que l'énergie des cinq organes commence à se purifier. Et l'énergie purifiée va monter au sommet de la tête. Et en montant au sommet de la tête, il passe sur les deux côtés du visage et ça tire et ça va donner des grimaces comme si parce que ça tire pour modifier il faut que ça tire khi mà cái muốn mà cho nó sửa thì thường thường nó có những cái nó kéo lên là tại điện ở dưới nó xông lên và cái điện ở bên trên hút nó, hai cái nó làm một lượt, cho nên nó bị mới bị méo mặt. Méo mặt một thời gian rồi á là tại vì sao nó méo, phải không? Tại sao nó bị kéo méo mặt là tại vì mấy cái gân ở trên mặt mình nó yếu á, mà khi cái điện nó chạy mạnh quá thì nó kéo. Et ça fait des grimaces parce que les nerfs au niveau du visage sont faibles et quand il y a un courant trop fort qui passe, ça fait déformer. On le voit, les déformations au niveau du visage pendant qu'il tire. Mais une fois que ces nerfs-là deviennent fortes et ça peut laisser passer un courant fort, on n'est plus tiré. Mais ça passe quand même, mais on ne voit plus les grimaces. Donc ça tire toujours, mais on ne sent pas, on ne le voit pas à l'extérieur, parce qu'on ne subit, il ne subit plus des transformations extérieures, parce que ça passe bien. Le courant, même s'il est fort, il arrive à passer. Et khi mà cái điện, cái gân mặt của mình nó mạnh rồi đó, cái điện nó dẫn lên, nhưng mà mình không có thấy bị méo mặt nữa, là tại vì cái điện mạnh nó chạy được rồi. Nó chạy vô mấy cái, cũng như mấy sợi dây điện, mà mấy cái sợi dây điện của mình bây giờ nó chịu điện cao thế nổi rồi đó. Nên nó không có bị méo nữa. Thì ra sau một cái thời gian đó, cái mặt mình đó, tự nhiên nó thay đổi. Mà tu theo vô vi đó, là cái mặt nó phải tròn lại. Et quand on pratique correctement le vô vi, le visage devient rond. Đáp, đưa nhìn mặt của chính họ mà chứng minh tâm đã được trở về với tự nhiên và hồn nhiên, tức là tâm thiện lành, không nỡ hại người, dễ tha thứ và thương yêu hơn. Kể, khai tâm chẳng có u buồn tuổi, thức giác tâm tu chẳng nhục tồi. Chánh pháp đang hành tâm được độ, minh tâm kiến tánh chẳng buồn vui. Lorsqu'on regarde le visage de quelqu'un, on peut prouver qu'il a un cœur éclairé, c'est-à-dire il est revenu au naturel et à la spontanéité, c'est-à-dire un cœur, un bon cœur. Il peut jamais nuire à quelqu'un. Il peut aimer et pardonner plus facilement. Sans développer le cœur, son cœur, et on n'a plus de tristesse et d'attristement sur son sort. On s'éveille à la connaissance. Et le cœur se perfectionne, il n'y a plus de choses viles ou bas ou humiliées. Nous pratiquons le véritable dharma et notre conscience est bénie. Nous avons le cœur clair et nous voyons clairement notre caractère et nous n'avons plus de ni tristesse ni de joie. Là mình tu là để trở về với tự nhiên và hồn nhiên, cũng như đứa bé lúc mới sơ sanh vậy. Không còn những nghĩ cái gì, không cần lo tính cái gì, không còn so đo, không có còn mê chấp nữa. Quand on pratique bien, on revient à l'état de la naturelle et de la spontanéité comme un bébé. Si on n'a plus de passion aveugle ni d'intransigeance, et on devient naturel, on n'a plus de soucis, on n'a plus de peur, de crainte. Et notre cœur est bon. On ne pense pas, on n'a pas de complot, de projet pour nuire à quelqu'un comme un bébé. Thì trước khi mà mình trở về với tự nhiên á, và hồn nhiên á, mình phải qua cái trạng thái nhàn hạ. Avant de revenir au naturel et de la spontanéité, ça veut dire on n'a plus de tristesse ni de joie. On n'a plus d'intransigeance ni de passion aveugle. On vit très, très libre, très, notre conscience est léger, en paix. Ouais, làm người ai cũng muốn đẹp, nhưng tâm không đẹp, tại sao? En tant qu'être humain, tout le monde veut être beau, mais le cœur n'est pas beau. Pourquoi? Dạ. Thưa làm người ai cũng muốn vui tươi và đẹp, nhưng hiểu được sự sanh tồn của chính mình, cho nên ham sống, không tâm, chỉ hướng về của cải vật chất, dành dụm tiền bạc nhưng phá hoại tâm linh, hướng về dục, cơ tạng yếu dần, linh khí không còn, chỉ chờ già chết mà thôi. Kệ vị trí tâm linh tự thả trôi, không còn sáng suốt lại lối thôi, bấn loạn không hành tâm chẳng trụ, tạo mê ảo ảnh khó vun bồi. On parle que être humain, tout le monde veut être joyeux et beau, mais ils comprennent que la leur propre existence, ils aiment bien vivre sans cœur. Ils ne savent que s'orienter vers la richesse et la matière, le matériel. Ils économisent de l'argent, mais ils détruisent la conscience spirituelle. Ils s'orientent vers les désirs sexuels qui affaiblissent le corps. Ils perdent leur énergie pure et ils attendent la vieillesse et la mort. Ils laissent s'égarer, perdre leur position, la position de leur conscience spirituelle. Ils ne sont plus lucides, ils sont incorrects, ils sont perturbés et ils ne pratiquent pas et leur conscience ne se fixe pas. Ils créent les passions et les illusions. Ils ont du mal à se consolider. Đây, con người ai cũng muốn đẹp nhưng mà không hiểu cái gì thật, cái gì chánh. Cho nên là cũng có cái tạm bợ mà quên đi cái chánh là cái tâm linh. Tout le monde veut être beau, mais savent pas qu'est-ce qui est essentiel dans la vie. Ils se trompent d'objectif en cherchant à consolider la richesse, le désir sexuel pour ensuite mourir. Mais ils ne savent pas consolider la conscience spirituelle. Hỏi lãnh vực nào ổn định nhất, quel est le domaine le plus stable? Thưa, lãnh vực thanh tịnh là lãnh vực ổn định và trật tự nhất. Nhìn xem ánh của đèn điện, có phải nhờ trật tự mà hình thành không? Tâm người cũng có thể tiến vào lãnh vực thanh tịnh và sáng suốt. Kể vui buồn cũng tại ý thân tâm, sáng suốt minh tâm giải được lầm. Thanh tịnh tự đời tâm động loạn, nhìn xem hiểu được trí cân phân. Le domaine de la sérité, de la sérénité est le domaine le plus stable et le plus ordonné. Lorsque nous regardons la lumière des lampes électriques, est-ce bien grâce à l'ordre qui peut être constitué? L'âme des êtres humains peut avancer vers le domaine de la sérénité et devenir lucide. La joie, la tristesse dépendent de notre pensée, de notre corps et de notre conscience. Lorsque nous sommes lucides, notre conscience est claire et nous pouvons dissiper nos erreurs. En étant serein, peut déplacer notre cœur perturbé. Lorsque nous regardons, nous comprenons, notre esprit est équilibré. Thanh tịnh tự dời tâm động loạn. Dời tâm động loạn ở đâu, đi đâu? Quand on est serein, on déplace notre cœur perturbé. De quel endroit vers quel endroit?
Từ tim lên bộ đầu.
Từ cái phạm tâm lên chân tâm. Donc, dépasse depuis le cœur jusqu'au sommet de la tête, ça veut dire depuis le cœur profane jusqu'au cœur véritable. thì chỉ có cái đỉnh đầu mình mới là cái lãnh vực ổn định, thanh tịnh nhất là cái đỉnh đầu của mình trong cái thể xác mình. Ngoài ra chỗ nào nó cũng động loạn. On dehors du sommet de notre tête, tout le reste, toutes les autres parties du corps sont perturbées, impures. Hỏi tại sao có rất nhiều người tưởng nhớ đến bé như bậc thầy thương kính? Pourquoi il y a beaucoup de gens qui pensent à bé et qui l'aiment comme un maître chéri et respecté? Thưa, những người thương nhớ bé là họ muốn theo dõi hành trình tiến hóa của bé, muốn lập hạnh như bé, nghèo mà đi khắp thế giới, chỉ đường lối căn bản sức khỏe và tâm linh, tình bạn cao đẹp, bằng lòng tự cứu và ảnh hưởng người kế tiếp. Từ lời nói cho đến hành động, không chia rẽ và ám hại bất cứ một ai. Trì tâm tu luyện, tự phân bài, tu tiến quy không rõ một hai. Quý trời, quý Phật, tâm tự thức, chẳng còn mê loạn, chẳng còn sai. Les gens qui pensent et qui aiment bébé, ils veulent suivre l'itinéraire, l'évolution de bébé. Ils veulent former des vertus de bonne conduite comme bébé, qui est pauvre, mais qui veut voyager à travers le monde pour montrer le chemin, les techniques de base pour maintenir la santé et la conscience spirituelle dans l'amour, dans l'amitié pure et élevée, qui accepte de se sauver pour apporter une influence au prochain, depuis ses paroles jusqu'à ses actes, il n'y a pas de division, une nuit à n'importe qui sur Terre. Sens. Avec persévérance, le cœur se perfectionne et analyse. Il avance par le perfectionnement et revient au vide. Il revient au vide et ne voit qu'une seule source. Il aime et estime Dieu. Il aime Dieu et les Bouddhas. Et la conscience s'éveille, n'est plus dans les passions aveugles et n'est plus dans l'erreur. Bé nghèo mà tại sao có tiền đi khắp thế giới? Bébé tam est pauvre, mais pourquoi il peut voyager à travers tout le monde entier? Tại sao bé nghèo mà đi khắp thế giới được?
Tại vì thầy đi ban chiếu cho mấy người như mình vậy đó, người nào muốn tu hành đó. Thầy có cái thầy muốn đi đây đi đó để dạy, để giúp đỡ.
Nhưng mà nghèo tiền đâu đi?
Do bề trên chuyển.
Trên cho.
Cho bằng cách nào?
Mua giấy máy bay cho.
Ai mua?
Bạn nào?
Bề trên chuyển nên có những cái sponsor cho tiền đi.
Thầy đâu có thiếu tiền đâu.
Mà nhiều khi thầy phải làm việc. Để có tiền đi thì phải đoạt tàu về si bộ gian nhân vượt xu làm cái gì?
Đi casino.
Casino là một chuyện, còn gì nữa? Casino mà cũng phải dễ lấy, nhiều khi ông trời không cho, nhiều khi ông lấy rồi cũng chặt túi. Có cái nào ông nói có lúc nào cũng phải làm việc để có tiền. Ông làm nghề gì? Ông làm cái gì để có tiền?
Cầm cú.
Cầm cú cho ai?
Cầm cú cho bạn đạo với mọi người khi người ta cần.
Không, thầy lúc mà thầy mới qua Tây thầy còn chăm cứu, sau đó thầy không có làm cái nghề đó nữa. Il faisait de l'acupuncture la première année où il arrivait en France, c'est dans les années 80-81, après il ne fait plus.
Sauf pour urgence.
Hein?
Sauf pour urgence.
Non, mais l'urgence est rare. Mais même après, il ne fait plus.
Moi, il m'a fait en Australie.
C'est des cas d'urgence, mais en principe, il ne le fait plus.
Voilà, c'est ça.
Mais je trouve en principe, les gens, ils donnent de l'argent à mettre. Je me rappelle au centre de Paris, des femmes chinoises, il a donné des enveloppes à mettre. Et maître, il a dit, je n'ai pas besoin de ça, j'ai besoin que vous menez la vie spirituelle.
Uh-huh.
Je me rappelle de cette parole. Mình nhớ là khi mà ở thiền đường Paris đó, mấy bác tạo á, cho thầy tiền qua cái bao thơ đó, thầy nói thầy không muốn nhận nữa, thầy chỉ mong cho mỗi người tu thôi.
Oui, mais il était invité par tous les pratiquants.
Thầy đưa cho gửi đi giúp đỡ cứu khổ băng vui.
Thì ra thầy lúc mấy năm đầu thầy có nói là thầy chăm cứu cho cái ông tỷ phú ở Manila đó. Thì dans les premières années, maître il a dit qu'il a soigné le milliardaire à Mali. Et lui, dès que maître a besoin d'un billet d'avion, il achète. Ça veut dire que dans les premières années, il subventionnait tous les déplacements de maître en avion. Et dès que maître a besoin d'aller quelque part, lui dit, il achète tout de suite. Et il revient souvent à Manille pour le soigner. Donc, il a pu prolonger sa vie de quelques années. Thầy có cứu cái ông nhà giàu ở Manila, thầy có kể mấy năm đầu, thì ra ngoài đây thì cũng đâu có ai cho tiền nhiều. Thì thầy cứu cái ông đó thì mỗi lần ông đó ông rất là tốt, mỗi lần thầy cần cái gì, vé máy bay đi đâu là ông mua hết. Cho nên thỉnh thoảng thầy phải trở lại Manila để cứu ông. Cho nên ông được triển hạn cái cuộc sống của ông. Rồi sau đó thì bạn đạo cũng có cho tiền thầy thì đương nhiên là di chuyển là cũng phải cần có tiền chứ không phải là tự nhiên mà đi được. Pour se déplacer, maître a besoin aussi un peu d'argent. Pour les hôtels, de temps en temps, quand il n'est pas chez les pratiquants, pour les déplacements, pour les dépenses, il a besoin de le surplus, c'est sûr qu'il va donner aux personnes pauvres. Thành ra thầy không có cần mà giữ tiền là tại vì có dư thầy cũng cho người nghèo. Mà thầy cũng phải cần một cái tối thiểu để lo cho thầy với lo cho người những người đi theo thầy chứ. Cũng phải mua một lần, đâu phải một vé máy bay. Mình mua hai vé máy bay rồi cũng phải nhiều khi cũng phải ở hotel, nhiều khi cũng phải ăn uống. Nhưng mà cái đó có ông trời ông lo. Thành ra thầy hiểu được cái định luật đó. Thành ra thầy không có lo tiền bạc. Nghèo mà muốn đi đâu đi cần là cũng đi tới được. Là tự nhiên nó cũng đầy đủ. Chứ không có bao giờ mà thấy thiếu. Còn maître, comme il a compris que tout est arrangé par Dieu, il se fait plus de soucis. Quand il a besoin d'aller quelque part, tout s'arrange. Il a toujours ce qu'il faut pour voyager, pour l'hébergement, pour la nourriture, il a tout ce qu'il faut. Il dit que toute la vie est gérée par Dieu, pourquoi se faire de soucis? Khi mà mình hiểu mọi thứ là do Thượng Đế sắp đặt rồi. Đâu có còn lo. Ông thầy đâu có cần ôm tiền cho nhiều để dành. Il n'a pas besoin de faire des économies quand il y a surplus, il donne aux gens pauvres. Et ça revient. Et automatiquement, l'argent va revenir. Quand tu fais les bonnes œuvres, l'argent va revenir. Mais quand tu gardes ton compte, tu vas tout perdre à la fin. Cái người mà biết làm phước, thì tiền nó cứ luôn lưu rồi. Còn cái người mà ôm mà giữ trong kho tới hồi chết là mất hết. Phước cũng không có mà tiền cũng không có luôn. Alors moi, vos pères, ils n'ont pas de mérite spirituel et perdent tout leur argent. C'est l'argent de Monopoly. Il n'a plus de valeur quand tu quittes la salle de jeu. Thế là tiền cũng như tiền giấy. Ra khỏi sòng bạc là nó hết có giá trị. À, mà nhiều người có tiền không biết cách làm phước làm sao. Il y a des gens qui ont de l'argent mais ne savent pas comment le transférer dans la banque de Dieu.
Mất phước luôn, thầy nói. Có tiền mà không biết làm phước, mất phước luôn. Mais là dit, si on a l'argent, fait pas bonheur, on perd le mérite spirituel.
Mất là tại sao? Là tại vì có tiền mà không làm phước thì đâu còn cái phước cho kiếp sau. Pourquoi on perd le mérite spirituel? Parce que quand on a les moyens, mais on régénère on régénère pas les mérites spirituels dans la prochaine vie, on a tout dépensé parce qu'on a tout eu dépensé dans cette vie. C'est pour ça qu'on a de la richesse. C'est parce qu'on a dépensé nos mérites spirituels. Et si on n'arrive pas à le régénérer pour la vie prochaine, on n'a plus rien. Et celui qui sait profiter de cette vie, comme il a eu beaucoup de sous, il sait le régénérer, donc il va faire perdurer ses mérites. Hỏi thiên hạ đồn bé chuyên môn cờ bạc và sống với gái có không? Les gens portent des rumeurs comme quoi bébé est spécialiste des casinos, des jeux, et ils vivent avec les filles. C'est vrai ou non?
Incroyable.
Incroyable, mais c'est la vie.
Les mauvaises pensées sont...
Les êtres humains, ils sont comme ça.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Thưa bé mang sáng làm người đã và đang cờ bạc trong sự kích động và phản động của hoàn cảnh của cuộc sống. Nếu không am hiểu lấy chính mình thì không bao giờ tiến. Tâm thức càng ngày càng lụng bại. Bày ra bùa này pháp nọ để tự chống trả. Cuối cùng mất tất cả sự thanh cao của chính mình. Tưởng làm là chê đời. Thực hiện đạo pháp, quên mình đã nhờ đời động loạn mới thấy giá trị của sự thanh tịnh mà tu. Duyên lành được sống với sự tôn kính quý thương. Chứng minh tư tưởng của người đã và đang phục vụ về tâm linh có kết quả. Chuyển không hại và thật sự tiến hóa. Khai triển kinh vô tự, điện năng thần kinh khói óc được thoát tục. Thì mới thật sự tu tiến, còn mưu đồ tìm nhánh không tìm gốc thì sẽ mang bệnh chết thương mà thôi. Bé chỉ biết hành đời đạo song tu chứ không chịu phê bình người khác mà không tu. Kẻ cơ hình đã sớm giữ trù tiếng, tự tức tâm linh chẳng cảm phiền. Tiếng đời để đó tâm không động, sống vui thanh tịnh chẳng lo phiền. Bébé porte ce corps humain, c'est-à-dire il est en train d'être dans la salle de jeu. Dans les actions et les réactions des situations de la vie, s'il ne comprend pas lui-même, il ne peut jamais évoluer. Et son principe conscient s'affaisse et ça fait, et il va inventer les talismans des dharmas pour riposter. Finalement, il perd le côté pur et élevé. Il croit par erreur, il va dénigrer la vie terrestre et réaliser le dharma spirituel. Mais il oublie que grâce à la vie terrestre perturbée, il voit la valeur de la sérénité pour se perfectionner. La bonne opportunité karmique qu'il a pu vivre avec les affections, le respect, cela prouve que son énergie pure de compassion est en train de servir la conscience spirituelle. C'est une chose qui ne nuit pas et qui permet réellement d'évoluer et de développer les livres sans écriture. L'énergie du système nerveux et du cerveau peut se libérer pour pouvoir progresser réellement. Lorsqu'on a des complots, on recherche les branches et on ne recherche pas la racine, on va porter des maladies pour mourir. Bébé ne sait que pratiquer, mener la vie de perfectionnement et la vie terrestre en parallèle. Il ne juge pas les autres sans mener de la vie de perfectionnement. Sans. Son corps, dans son corps, tout est prévu pour son évolution. Il s'éveille à la connaissance spirituellement et sa conscience spirituelle ne ressent plus des ennuis. Les rumeurs de la vie terrestre, il le laisse là et son cœur n'est pas perturbé. Il vit dans la joie et la sérénité, il n'a plus de soucis et de peine. Thành ra cái người đời á, thì người ta có thể đồn bất cứ chuyện gì, nhưng mà tiếng đời để đó tâm không động. N'a qu'une seule chose à faire, c'est laisser les rumeurs à l'extérieur et garder son cœur serein. Hỏi loài người học những gì trên mặt đất này? Qu'est-ce que l'humanité apprend à la surface de la Terre? Đáp, thưa loài người đã và đang học nguyên lý có không không mà tự tiến. Không có sư phụ trên đời này bằng tâm tự thức. Sau khi tâm đụng chạm, tình đời đang bạc và tự tiến. Chỉ có tu thiền, sớm hiểu được nguyên lý của cuộc sống thì mới bắt đầu bước vào đường đạo và hiểu được điển giới là gì. Kể biết mình đang học, đang phân thi, các giới chung nhau tiến kịp thì thi hố tại đời trong một kiếp, tâm thành tự đạt chẳng còn nghi. Les êtres humains sont en train d'apprendre le principe originel de l'existence et de la non-existence pour progresser par eux-mêmes. Il n'y a aucun maître qui ne vaut le cœur qui s'éveille spirituellement. À travers les heurts de la vie, des incertitudes de la vie, nous avançons. Il n'y a que la contemplation méditative qui nous permet de comprendre le principe originel de la vie pour qu'on puisse pénétrer dans la voie spirituelle et comprendre ce qu'est la sphère de l'énergie. Sans, lorsque nous comprenons que nous sommes en train d'apprendre, nous analysons et nous passons des examens. Toutes les sphères se rassemblent et progressent à propos. Nous passons des examens sur Terre dans cette existence. Avec notre cœur sincère, nous réussissons et nous n'avons plus de doute. Thì ở thế gian thì mình phải đụng chạm, thì lúc nào cũng có đụng chạm. Il y a toujours des heurts dans la vie terrestre à cause des incertitudes de la vie. Mình phải học ở trong đó để mình tiến. On doit apprendre à travers toutes ces choses-là pour avancer, pour comprendre le principe d'existence et de non-existence. Mình thấy rõ ràng là trong cái có, không, không, có đó, mất đó, rồi không có, rồi nó hiện ra lại. Thì có, không, không, học và liên tục vậy, không ngừng nghỉ. Học thì phải thi. Trong một kiếp người học thi liên tục vậy. Hỏi tại sao không khí có nơi nóng, nơi lạnh? Pourquoi dans l'atmosphère il y a des endroits chauds et des endroits froids? Đáp, thưa đất, có nơi thấp, nơi cao, người có tánh nóng, tánh nguội, tương đồng với sự chấn động của càn khôn vũ trụ. Hiểu được nguyên lý này thì tâm thức cởi mở hơn, bớt sự động loạn và tranh chấp vô lý, có thể ý thức mọi việc rõ ràng hơn. Kể ý thức khai thông chẳng giận hờn, hướng tâm thanh tịnh tiến từ cơn, khai thông trí tuệ quy đường đạo, tự thức duyên lành chẳng thiệt hơn. La surface de la terre, il y a des endroits élevés et il y a des endroits plus bas. Les gens de la terre, il y a des gens qui ont un caractère chaud et d'autres qui ont un caractère froid. C'est en harmonie avec les vibrations de l'univers. Lorsque nous comprenons ce principe originel, le principe conscient est plus ouvert. On est moins perturbé et on évite les rivalités insensées. Et nous pouvons prendre conscience des choses de façon plus claire. Stand. Lorsque nous prenons conscience du développement, nous n'avons plus de colère et de haine, de rancune. Nous nous orientons vers la sérénité et nous progressons par étapes. Nous développons notre esprit perspicace et nous revenons à la voie spirituelle. Nous nous éveillons spirituellement dans les opportunités, dans les bonnes opportunités karmiques, et nous ne calculons plus les intérêts ou les pertes. Tại sao cái trên mặt đất này nó phải cần phải có nơi nóng và nơi lạnh? Pourquoi à la surface de la terre on a besoin des endroits, chauds et des endroits froids? Tại sao? Này nói chuyện đời chơi thôi chứ không phải chuyện đạo nha. Nói về chuyện đời sur le plan scientifique. Tại sao mà bây giờ người ta đang sợ réchauffement climatique?
Tại vì nó làm tan nước đá. Làm tan nước đá thì cái mặt nước nó cao hơn là bị ngập. Parce que ils ont peur que le fond de la glace dans le pôle nord et le pôle sud, là, c'est le niveau de l'eau, ils vont monter, c'est inondation après. Toutes les maisons qui construisent en bas, elles seront noyées.
Mà tại sao ông trời ông làm hay vậy? Ông làm hai cái bắc cực với nam cực, ông cho cái chỗ đó là băng đá không? Nó có cái nhiệm vụ gì trên cái trái đất này? Nếu mà cái coi những cái reportage mà về khoa học á, nó nghiên cứu á, thì nó hỏi tại sao mà mình cần phải có chỗ lạnh chỗ nóng? Mấy cái chỗ lạnh đó nó hữu ích ở chỗ nào? Nó có mấy cái con plankton gì ở trong nước á, ở chỗ mấy xứ lạnh á, nó mới giữ được cái sự quân bình cho cái cuộc sống ở thế gian này. Mà mấy cái đỉnh núi á, mà nó quanh năm nó đóng tuyết á, nó cũng giúp cho cái cuộc sống được quân bình. Tại vì mấy cái núi đó nó mùa đông á, thì nó có tuyết, nó đóng lên đỉnh. Rồi mùa hè nó mới nhả ra, nó tan, nó nhả ra cho nên mới có nước, nước nó chảy xuống người ta mới có nước sống. Thành ra có nhiều cái đỉnh núi bây giờ nó bị nóng quá đó, thành ra mùa đông nó không có, nó không còn tuyết nữa. Cho nên mùa hè nó không có còn nước để cho người ta xài nữa. Thành ra cái đó là một cái sự quân bình của ông trời ông sắp đặt. Mà mình coi theo về khoa học qua này nó chứng minh cho mình thấy là cái sự quân bình nó cần phải có nơi nóng nơi lạnh. Il y a des sommets qui ne sont plus enneigés et ça pose des problèmes d'alimentation d'eau douce pour que certaines populations qui vivent en flanc de montagne, qui aient l'eau qui provient de la fonte de la neige pour vivre. Có nhiều chỗ bị, mấy chỗ bên Nam Mỹ, có nhiều chỗ bây giờ cái núi nó, mùa đông nó không còn tuyết nữa. Mà không còn tuyết thì mùa hè, nó mùa xuân nó không có chảy nước ra nữa. Nhập plus de courant, nhập plus de tour. Người ta không có nước, mấy người mà sống lưng chừng núi không có nước. Không có nước để xài. mấy cái hồ rồi nó cũng cạn luôn. Même les lacs se vident. Rồi, hết rồi. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại tuần sau. Bye bye.
Au revoir.
Cảm ơn các bạn.
Merci tout le monde.
Bye bye.
Bye bye.
Au revoir. Bye bye.
Salut, Roger.